Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Xin kính chào quý vị thính giả đã đón nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi có những nội dung sau đây. Dự kiến tổng số tiền chi trả bảo hiểm của 10 doanh nghiệp bảo hiểm có khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người trong vụ cháy chung cư mini ước khoảng 10,3 tỷ đồng. 120 doanh nghiệp tham gia hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. 3 khách hàng trúng đấu giá các biển số xe ô tô siêu đẹp đã nộp đủ số tiền theo quy định. Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hà Nội bị phạt vì tuyên truyền lựa chọn giới tính thai nhi. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Vụ bê bối làm rung chuyển chính trường Ba Lan trước thềm bầu cử. Công ty của tỷ phú Elon Musk chuẩn bị thử nghiệm chip cấy ghép não người đầu tiên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua, đoàn kiểm tra số 1, Ban chỉ đạo chương trình 07 của Thành ủy về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 đã kiểm tra việc triển khai, thực hiện chương trình tại quận Đống Đa, huyện Thường Tín và Sở Thông tin và Truyền thông. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, trưởng Ban chỉ đạo chương trình 07, chủ trì đoàn kiểm tra. Để đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình 07 trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thống nhất nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng và nguồn lực tri thức phục vụ phát triển kinh tế, xã hội thủ đô. Phải xác định nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không phải nhiệm vụ của quận hay huyện mà là tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Tăng cường hợp tác, đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với thực tiễn từng địa phương.
Thông tin tại buổi gặp mặt báo chí giới thiệu về Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ 7 năm 2023, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Chiết cho biết đại hội sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 420 đại biểu được giới thiệu và xét chọn kỹ lưỡng qua nhiều bước. Trong 3 ngày diễn ra đại hội, các đại biểu sẽ tham dự các hoạt động lễ báo công dâng Bác và trao huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại quảng trường Ba Đình, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 7, triển lãm Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đặc biệt tại kỳ hội này, ban tổ chức bố trí 6 diễn đàn để đại biểu thảo luận với các chủ đề: Thanh niên Việt Nam dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; Thanh niên Việt Nam xung kích sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Thanh niên học tập vì ngày mai lập nghiệp; Thanh niên với sứ mệnh chấn hương văn hóa trong kỷ nguyên số; Thanh niên Việt Nam tự tin hội nhập; Thanh niên Việt Nam đoàn kết, phát huy sức mạnh nội sinh toàn dân tộc.
Hôm qua, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hợp tác, phát triển. Trong phiên làm việc ngày thứ nhất, Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 7 đồng chí để điều hành đại hội, bầu đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, biểu quyết thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội. Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội khóa 10. Tại hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất, có 11 đồng chí được bầu vào ban thường vụ khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Buổi chiều, đại hội tiếp tục phiên làm việc với nhiều nội dung quan trọng.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Hội Nông dân thành phố Hà Nội thời gian qua đã nỗ lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác và xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, tạo nguồn vốn ưu đãi cho nông dân phát triển kinh tế, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo trên địa bàn thành phố, ghi nhận của phóng viên Thế Nghiệp.
Hợp tác xã Rau sạch Trử Tâm, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm được thành lập từ tháng 6 năm 2020 thông qua hình thức các hộ dân liên kết thuê đất, góp vốn để trồng rau sạch. Hiện xã hợp tác có 3 trại trồng các loại rau ăn lá với diện tích 1,2 hectare. Trung bình mỗi ngày xuất bán từ 2 đến 3 tạ rau, doanh thu đạt từ 50 đến 70 triệu đồng một tháng. Sản lượng rau chủ yếu được tiêu thụ qua cửa hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm của xã hội và đưa vào một số bếp ăn, trường học trên địa bàn huyện Gia Lâm. Từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, mỗi thành viên trong hợp tác xã đã được vay từ đó nhân rộng và phát triển các giống cây mới, mang lại hiệu quả cao và phù hợp với thị trường hơn. Ông Trần Văn Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Rau sạch Trử Tâm, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm chia sẻ.
Năm 2021, thì Hợp tác xã được vay quỹ hỗ trợ của Hội Nông dân thành phố
Thế từ sử dụng từ cái nguồn vốn đó thì hợp tác xã sẽ làm cái cây con giống nó khác biệt ở cái vùng địa phương, ví dụ như là khu phía trong kia là khu dành riêng cho làm cái dưa chuột, dưa của Israel. Đấy thì mỗi một cân của cái giống dưa đấy thì bán với giá là 25.000 đến 28.000 để cho các cửa hàng bán ra ngoài. Thậm chí các cửa hàng bán ra ngoài là gần 40.000 một cân. Thế vì vậy mà nâng cao cái chất lượng sản phẩm và nâng cao cái cây con giống của hợp tác xã thì...
Đối với huyện Đông Anh, vai trò của quỹ hỗ trợ nông dân được khẳng định thông qua vốn vay dành cho các chi tổ hội nghề nghiệp. Cũng nhờ nguồn vốn này, các hộ kinh doanh có thêm tiền để duy trì, phát triển sản xuất. Tổ nghề nghiệp trạm khắc Liên Hà hiện có hơn 65 thành viên. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên trong tổ nghề nghiệp có thêm điều kiện để giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển làng nghề. Tất cả các khâu, từ nhập nguyên liệu, đa dạng hóa mẫu mã chế tác đến vốn đều được các thành viên trong tổ nghề chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau và đã có sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao của Trung ương. Bà Đào Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Hà, huyện Đông Anh cho hay.
Thế thì đối với hộ nông dân xã cũng được tiếp cận các cái nguồn vốn từ thành phố, từ các ngân hàng, cũng khai thác hết các cái nguồn vốn có thể. Thì trong đó thì có cái quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố cũng như trung ương. Hiện nay thì hội của xã được vay là 1.5 tỷ nguồn vốn của thành phố. Thì cái mức phí phải nộp là có 4.8% một năm. Thì với cái mức phí như thế thì cũng rất là phù hợp để hỗ trợ nông dân phát triển.
Với tổng nguồn vốn, quỹ hỗ trợ nông dân toàn thành phố Hà Nội đạt trên 769 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, Hội Nông dân thành phố đã giải ngân 555 dự án với số tiền trên 300 tỷ đồng cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Bà Đặng Thị Tươi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ứng Hòa cho biết.
Từ cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của huyện, của thành phố thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho các cái tổ nhóm đấy thông qua cái mô hình vay vốn mô hình điểm để giúp cho các hội viên nông dân xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Và trên địa bàn huyện trong những năm qua thì cũng đã có rất nhiều mô hình mới có hiệu quả, về ví dụ như mô hình nhà trồng rau trong nhà màng, nhà lưới, rồi là mô hình về chăn nuôi thủy sản, rồi là mô hình chăn nuôi gia cầm, thủy cầm.
Từ đó, Hội Nông dân Hà Nội cũng thúc đẩy các hội viên nông dân tăng cường liên kết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng các chuỗi sản xuất ổn định. Đến nay, các cấp Hội Nông dân Hà Nội đã xây dựng được 23 hợp tác xã, 708 tổ hợp tác, 274 mô hình kinh tế tập thể, đồng thời thành lập được 173 chi hội nghề nghiệp và hơn 2.700 tổ hội nghề nghiệp với trên 33.000 thành viên. Đồng thời, hội cũng hỗ trợ nông dân phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông sản cho trên 5.300 lượt cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác, hội viên nông dân. Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội đánh giá.
Hội Nông dân thành phố cũng đã và đang phối hợp với nhiều đơn vị trong cái việc kết nối hỗ trợ tiêu thụ. Ngoài các sở ngành như Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp, Trung tâm xúc tiến đầu tư thì chúng tôi cũng đang phối hợp với Bưu điện thành phố Hà Nội để hướng dẫn đưa các hội viên nông dân lên sàn thương mại điện tử. Đầu tiên thì có thể lên sàn thương mại điện tử để biết cách quảng bá, giới thiệu cũng như là mua bán các cái sản phẩm của mình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ sàng lọc và giới thiệu đưa những sản phẩm nông sản của nông dân thủ đô hoặc những sản phẩm OCOP có đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn để đưa lên sàn thương mại điện tử.
Những kết quả đạt được của các cấp hội và hội viên nông dân trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới vùng ngoại thành, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong nhiệm vụ công tác hội năm 2023, Hội Nông dân Hà Nội phấn đấu kết nạp 10.000 hội viên mới, thành lập mới 36 chi hội nông dân nghề nghiệp, 406 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 18 câu lạc bộ nông dân với pháp luật. Tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân toàn thành phố đạt 50 tỷ đồng, 60% số hộ nông dân đăng ký trở lên đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
những thông tin liên quan đến vụ cháy chung cư mini sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, đại diện Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, theo thống kê đến ngày 19 tháng 9, tổng số tiền chi trả bảo hiểm của 10 doanh nghiệp bảo hiểm có khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, ước khoảng 10,3 tỷ đồng. Hiện các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả tiền bảo hiểm với tổng số tiền là 4,38 tỷ đồng. Một số trường hợp khác đang làm thủ tục bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm.
Qua rà soát, thống kê sơ bộ, quận Hà Đông hiện có khoảng 1.300 cơ sở cho thuê nhà trọ, trong đó có loại hình nhà ở nhiều căn hộ tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố, quận Hà Đông đã triển khai 10 tổ liên ngành tiến hành tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với 100% nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trên địa bàn 17 phường. Theo đó, quận Hà Đông đã thành lập 10 tổ liên ngành sẽ kiểm tra rà soát 100% số cơ sở nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trên 17 phường. Quá trình kiểm tra, lực lượng liên ngành sẽ chỉ rõ các vấn đề tồn tại, sơ hở, đặc biệt là vấn đề an toàn sử dụng điện, lối thoát nạn khẩn cấp và hệ thống trang thiết bị chữa cháy tại chỗ, xử lý nghiêm vi phạm và yêu cầu các chủ cơ sở khẩn trương khắc phục tồn tại, ký cam kết chấp hành nghiêm quy định để đảm bảo an toàn. Trong đó, tại phường Văn Quán, nơi tập trung nhiều loại hình nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ, Công an quận Hà Đông đã mời trên 200 chủ cơ sở đến trụ sở phường Văn Quán để tuyên truyền, quán triệt kế hoạch của Ủy ban Nhân dân quận và các nội dung quan trọng của đợt tổng kiểm tra này.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc kiểm tra chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, quận Bắc Từ Liêm đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình này, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân là mục tiêu hàng đầu. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trên diện tích 121m², hộ gia đình nhà ông Chu Văn Thành, số nhà 70, ngõ 195, Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, cũng đã xây dựng 6 tầng vừa làm nhà ở vừa kết hợp cho thuê trọ. Với 15 phòng cho thuê với khoảng trên 20 người cư trú, trước tình hình cháy nổ diễn biến rất phức tạp, bản thân ông Thành cũng đã bố trí bình chữa cháy đầy đủ, bố trí lối thoát hiểm cũng như hành lang ban công không rào chuồng cọp để thuận tiện cho việc thoát hiểm. Trong những ngày này, ngoài việc nhắc nhở các hộ thuê trọ chú ý vấn đề sử dụng điện, hộ gia đình ông Thành cũng mua thêm thang dây và hướng dẫn các hộ thuê trọ cách thoát hiểm an toàn trong tình huống không may xảy ra. Ông Chu Văn Thành, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm chia sẻ.
Từ trước là đã làm lên là đã phòng cháy chữa cháy rồi, chứ không phải đến bây giờ. Đấy là bình chữa cháy tôi có, mà cứu hỏa có, đường thoát nạn thắc nghĩa là tôi rất là đầy đủ. Tức là dưới tầng 1 có cái chuồng cọp, tôi cũng phải có lối thoát hiểm. Và tầng 2 tôi có thoát hiểm, mà tầng 3 tôi có lan can, là hai bên là có dây thang, thang dây mới cả thang bộ xuống. Dây thoát hiểm, dây chạc, dây từng to để mà xuống thoát hiểm.
Qua thống kê rà soát, trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1 hiện có hộ có nhà ở cho thuê và hộ có nhà ở có nhiều chủ sở hữu thường gọi là chung cư mini. Ông Chu Mạnh Quý, cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm cho hay.
Đối với các trường hợp mà một cái chủ sở hữu và nhiều hộ sử dụng chung cho thuê thì phường cùng với đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy ban Nhân dân quận thì cũng đã phối hợp tuyên truyền nhắc nhở các thứ nhất là chủ sử dụng đất, thứ hai là chủ đang sở hữu các căn hộ và sinh viên, các sinh viên, các chủ sở hữu các căn hộ đang cho thuê thì tuyên truyền nhắc nhở các hộ gia đình là đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy là thứ nhất, thứ hai là thực hiện các biện pháp phòng cứu nạn cứu hộ, từ như ví dụ như là chuẩn bị các hệ thống thang dây. Các hộ gia đình có chuồng cọp thì phải khuyến cáo các hộ là mở lối thoát hiểm thứ hai có cửa khóa.
Trong những ngày này, từ ngày 15 tháng 9 đến nay, thực hiện kế hoạch số 234/KHUBND ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và kế hoạch số 336 của Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Bắc Từ Liêm cũng đã thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành, tổng kiểm tra rà soát loại hình nhà ở, nhiều căn hộ để hoàn thiện phương án chữa cháy cũng như khắc phục, xử lý các lỗi vi phạm trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Thượng tá Đỗ Minh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết.
Cả dân mà sống trong cái tòa nhà thì đều có chung một cái sổ đỏ, mà diện tích thì chật hẹp. Thế do đó khi xây dựng thì là xây dựng tối đa các diện tích, gây rất nhiều khó khăn cho công tác thoát nạn. thì qua đây thì cũng tuyên truyền đến người dân, thứ nhất là luôn luôn phải duy trì các cái lối thoát nạn thứ hai cho chính bản thân gia đình mình. Vấn đề nữa là trong quá trình sinh sống hoạt động thì đề nghị cư dân trong các tòa nhà là đầu tiên tự phải nghiên cứu các cái đường lối thoát nạn. Vấn đề nữa là khi cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy có phối hợp cùng với chính quyền địa phương để tổ chức tuyên truyền huấn luyện công tác phòng cháy cháy thì đề nghị mọi người dân là tham gia đầy đủ để chúng ta có nâng cao hơn nữa về công tác phòng cháy cháy.
Qua rà soát trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm hiện có gần 21.000 loại hình nhà ở, nhiều căn hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Thách thức lớn nhất đối với lực lượng chức năng đó là loại hình nhà ở có nhiều chủ sở hữu. Khi diện tích nhỏ hẹp, các hộ đều tận dụng hết diện tích để làm nhà ở, rất khó để đảm bảo quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Bởi vậy, qua việc kiểm tra rà soát lần này, quận Bắc Từ Liêm cũng đã tập trung tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với từng hộ, bố trí lối thoát hiểm thứ hai cũng như xây dựng phương án thoát hiểm cho từng căn hộ có nhiều chủ sở hữu để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trong những căn hộ như vậy.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội. Triển lãm Việt Build lần thứ 2 năm 2023 tại Hà Nội đã khai mạc với chủ đề Hội nhập công nghệ đỉnh cao. Triển lãm đã thu hút được sự tham gia của hơn 1.000 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước với những sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến. Triển lãm góp phần hỗ trợ tích cực về xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, đồng hành với sự phát triển bền vững của ngành xây dựng Việt Nam với nhiều phân khúc ngành hàng đa dạng và phong phú. Các gian hàng trưng bày Việt Build Hà Nội 2023 được bài trí đa dạng theo từng lĩnh vực ngành nghề, phong phú các loại hình vật liệu, dịch vụ khác nhau, thể hiện quy trình hoàn thiện của một công ty xây dựng từ khâu tư vấn thiết kế, quy hoạch kiến trúc đến nội thất. Triển lãm Việt Build Hà Nội 2023 diễn ra từ nay đến hết ngày 24 tháng 9.
Tối qua tại quảng trường La Mã, khu đô thị An Bình City, 234 Phạm Văn Đồng, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm để tổ chức khai mạc hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Hội chợ thu hút khoảng 120 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt thuộc các nhóm ngành, hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm làng nghề, các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, thực phẩm an toàn, hữu cơ, sản phẩm ô cốp, hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích bình chọn và các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh trong cả nước. Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp có thêm cơ hội giới thiệu về các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mại, kết nối tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.
Thông tin từ công ty đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết, tính đến chiều ngày qua đã có 3 khách hàng trúng đấu giá các biển số xe ô tô siêu đẹp trong phiên đấu giá ngày 15 tháng 9 đã nộp đủ số tiền theo quy định. Cụ thể, 3 biển số đã được người trúng đấu giá nộp đủ số tiền là biển 99A66666 tỉnh Bắc Ninh, mức trả giá trúng đấu giá là 4,27 tỷ, biển 43A79999 của Đà Nẵng, mức giá trúng đấu giá là 1,16 tỷ, và cuối cùng là biển số xe tỉnh Hải Phòng 15K18888, giá trúng đấu giá là 650 triệu đồng. Như vậy vẫn còn 8 biển số chưa được người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
Quận Hà Đông vừa tổ chức tọa đàm Hà Nội với Trường Sa, nhà giàn DK1, trách nhiệm của lực lượng vũ trang và nhân dân quận Hà Đông. Buổi tọa đàm đã được nghe các vị khách mời kể chuyện về những cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác tại Trường Sa, những tấm gương tiêu biểu thể hiện ý chí quyết tâm, tình cảm, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất hiện nay trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, các vùng biển, đảo của Việt Nam. Bên cạnh đó, các khách mời còn nhấn mạnh về lịch sử hình thành, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của nữ sinh viên trong toàn quốc, Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng đã tổ chức vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Genesis 2023 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên với 12 đội thi đại diện cho các trường trong cả nước. 12 ý tưởng đến từ 12 đội đại diện cho các trường đại học, học viện trong cả nước sẽ được ban tổ chức đánh giá, chấm điểm, lựa chọn ra các giải thưởng cao nhất của cuộc thi. Cuộc thi Genesis 2023 được xem là nơi để các bạn nữ sinh viên có cơ hội thử sức, thực hành kiến thức, lý thuyết và giao lưu học hỏi những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo từ các đội trong và ngoài học viện. Từ đó tập trung khuyến khích và phát triển tư duy sáng tạo, tính năng động, dám nghĩ, dám làm và qua đó tạo nguồn cảm hứng, đam mê kinh doanh cho nữ sinh viên.
Với vị trí tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ trong giai đoạn hiện nay, người làm văn thư, lưu trữ ngày càng phải nâng cao trình độ, kịp thời nắm bắt các văn bản mới, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, học hỏi kiến thức để có thể tham mưu, phục vụ tốt công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, tổ chức nơi công tác. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 9, Sở Y tế Hà Nội tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, lưu trữ cho các cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ, cán bộ phòng kế hoạch nghiệp vụ, cán bộ quản lý kho tài liệu của 41 bệnh viện công lập trực thuộc ngành. Các học viên được nghe 3 chuyên đề gồm thu thập, bổ sung tài liệu, chuyên đề tổ chức công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ và xác định giá trị tài liệu, chuyên đề tổ chức công tác khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. Với 3 chuyên đề được thảo luận, trao đổi tại lớp tập huấn giúp cho các cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ, nhân viên kho, nhân viên làm kế hoạch tổng hợp của các bệnh viện, vận dụng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị một cách tốt nhất.
Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngành nghề y dược tư nhân đối với 11 cơ sở, với số tiền xử phạt là hơn 172 triệu đồng. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Hà Nội trực thuộc Công ty Cổ phần Y khoa Hano số 29 Hàn Tuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng bị xử phạt 8 triệu đồng do tuyên truyền phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cũng tịch thu và yêu cầu cơ sở y tế này phải gỡ bỏ các nội dung tuyên truyền phương pháp để có được giới tính thai nhi theo ý muốn đã được đăng tải trên mạng Internet. Như vậy, từ đầu tháng 9 năm 2023 đến nay, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra và ra quyết định xử phạt 17 cơ sở hành nghề y dược với số tiền xử phạt là 291,5 triệu đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp lãnh đạo các nước Trung Á theo hình thức đối thoại C5+1 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo đã thảo luận một loạt vấn đề bao gồm an ninh, thương mại và đầu tư, kết nối khu vực, nhu cầu tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, cũng như những cải cách đang diễn ra nhằm cải thiện quản trị và pháp quyền.
Vụ bê bối liên quan đến cấp thị thực làm dung chuyển chính phủ chống nhập cư của Ba Lan trước cuộc bầu cử quan trọng. Lãnh đạo phe đối lập Donald Tusk mô tả sự kiện là vụ bê bối lớn nhất thế kỷ 21 ở Ba Lan. Truyền thông Ba Lan cho biết khoảng 250.000 thị thực đã được cấp kể từ năm 2021, trị giá hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn euro mỗi thị thực. Theo một số các thông tin, người di cư thậm chí đã sử dụng thị thực nhập cảnh nhiều lần của Ba Lan để đến Mexico và sau đó vào Mỹ.
Viện Tài chính Quốc tế cho biết nợ toàn cầu đạt mức kỷ lục 307.000 tỷ đô la Mỹ trong quý 2 năm 2023, bất chấp lãi suất tăng đã hạn chế hoạt động tín dụng ngân hàng. Hơn 80% số nợ tăng mới nhất đến từ các nước phát triển, trong đó Mỹ, Nhật Bản, Anh và Pháp có mức tăng lớn nhất. Trong số các thị trường mới nổi, mức tăng lớn nhất đến từ các nền kinh tế như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.
Công ty giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới Walt Disney vừa cho biết sẽ tăng gần gấp đôi vốn đầu tư cho mảng kinh doanh công viên lên khoảng 60 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới.
Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga xác nhận đã có 5 người thiệt mạng trong vụ nổ khí ga xảy ra sáng 20 tháng 9 tại một tòa chung cư cao tầng ở thành phố Balashikha, gần thủ đô Moscow. Các hình ảnh và đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tòa nhà chung cư 9 tầng có nhiều tầng bị hư hại nặng cùng nhiều mảnh tường vỡ trên bãi cỏ phía trước tòa nhà.
Công ty chip não Neuralink của ông trùm công nghệ Mỹ tỷ phú Elon Musk thông báo đã nhận được sự chấp thuận từ một hội đồng đánh giá độc lập để bắt đầu thử nghiệm cấy chip não đầu tiên cho các bệnh nhân bị liệt. Neuralink cho biết bắt đầu tuyển tình nguyện viên để thử nghiệm lâm sàng trên người. Về những người đủ điều kiện tham gia nghiên cứu kéo dài 6 năm này là các bệnh nhân bị liệt do chấn thương tủy sống cổ hoặc bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Những người tham gia sẽ được một robot độc quyền phẫu thuật cấy ghép con chip giao diện não máy tính vào vùng não điều khiển cử động. Theo đó, người ta hy vọng rằng thiết bị này sẽ cho phép bệnh nhân bị liệt có thể điều khiển bàn phím hoặc con trỏ máy tính bằng sức mạnh của suy nghĩ.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
đoàn thể thao Việt Nam tham gia ASEAN 19 với 504 thành viên, trong đó có 337 vận động viên, 90 huấn luyện viên, 11 chuyên gia, thi đấu 31 trên 40 môn thể thao với 202 trên 483 nội dung của đại hội. Mục tiêu của đoàn là giành từ 2 đến 5 huy chương vàng, đồng thời phấn đấu giành thêm vé tham dự Olympic Paris 2024. Lễ thượng cờ của đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 19 sẽ diễn ra vào sáng ngày 22 tháng 9. Đây là lễ nghi quan trọng, đánh dấu sự có mặt của các quốc gia tại Đại hội thể thao lớn nhất châu lục. Tối 23 tháng 9, ASEAN 19 sẽ chính thức khai mạc. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ bước vào cuộc tranh tài với tinh thần đoàn kết, tự tin, bình tĩnh, sáng tạo, phát huy hết khả năng, sở trường, thi đấu bằng toàn bộ quyết tâm, biến tình yêu và niềm tự hào dân tộc thành sức mạnh để chiến thắng, giành thành tích tốt nhất tại đại hội lần này. Một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất tại lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League là màn so tài giữa hai câu lạc bộ Bayern Munich và Manchester United. Ở thời điểm này, phong độ của đội bóng nước Anh không thực sự tốt bởi các cầu thủ bị chấn thương khá nhiều. Vì thế sẽ rất khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag khi muốn có kết quả tốt trên sân Allianz Arena. Ở buổi tập gần nhất, mặc dù Mason Mount và Rafael Varane đều góp mặt, tuy nhiên, bộ đôi cầu thủ này vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và nhiều khả năng không có mặt trong trận đấu sắp tới. Trong khi đó, Wan-Bissaka sẽ phải ngồi ngoài ít nhất là 2 tuần, còn Maguire cũng chưa bình phục sau chấn thương, trái ngược với sự khó khăn về mặt lực lượng của đội bóng nước Anh. Bayern Munich đang có đội hình tốt nhất với sự trở lại của Joshua Kimmich. Tiền vệ 28 tuổi đã sẵn sàng ra sân trong trận đấu tới cùng với những nhân tố quan trọng khác. Một sự kiện cũng rất được các cổ động viên bóng đá quan tâm, đó là việc đội tuyển Đức đã có huấn luyện viên mới. Không ai khác chính là cựu huấn luyện viên của Bayern Munich, Julian Nagelsmann. Liên đoàn bóng đá Đức và huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã thỏa thuận để vị huấn luyện viên 36 tuổi này sẽ dẫn dắt đội tuyển Đức đến hết vòng chung kết Euro vào mùa hè 2024. Dù chưa hết hợp đồng với Bayern Munich, nhưng ban lãnh đạo câu lạc bộ sẽ chấp nhận thanh lý hợp đồng nếu ông Nagelsmann làm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Nagelsmann cũng chấp nhận giảm nửa lương từ 7 triệu euro một năm xuống còn 3,5 triệu euro một năm để dẫn dắt đội tuyển Đức. Trong tháng 10 sắp tới, đội tuyển Đức sẽ có chuyến du đấu với các đội tuyển Mỹ và Mexico. Trong 6 sự lựa chọn của đội trưởng tuyển Ryder Cup Mỹ Zach Johnson, cái tên gây tranh cãi nhiều nhất là Justin Thomas, bởi phong độ không mấy ấn tượng của golfer này trong thời gian vừa qua. Tuy có một năm thi đấu không được như kỳ vọng, nhưng Justin Thomas phần nào lấy lại được phong độ. Sau Fortinet Championship, Thomas đã trải qua một mùa giải PGA Tour đáng thất vọng, khi trong 8 giải đấu gần nhất golfer người Mỹ tham dự có đến 5 lần anh không thể vượt qua các loại. Tuy nhiên, đến với Fortinet Championship tuần vừa qua, Thomas lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác so với trước đó. Golfer người Mỹ duy trì vị trí top trên bảng xếp hạng nhờ các vòng đấu 69, 67, 65, 72 và cán đích ở hạng 5 chung cuộc. Đây là thứ hạng tốt nhất mà Thomas đạt được kể từ WM Phoenix Open hồi tháng 2. Hiện tại, Thomas sẽ tập trung hoàn toàn lực lượng cho kỳ Ryder Cup vào cuối tháng này để không phụ lòng tin của đội trưởng Zach Johnson. Golfer 30 tuổi đã góp mặt tại hai kỳ Ryder Cup gần nhất và có thành tích vô cùng ấn tượng. Đặc biệt, anh cùng Jordan Spieth được coi là cặp bài trùng của đội tuyển Mỹ khi cả hai đã cùng nhau thi đấu tại President Cup 2022 và đem về 4 chiến thắng cho đội.
Dự báo thời tiết. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo sáng nay thành phố Hà Nội không mưa, thời tiết mát, nhiệt độ 26 đến 28 độ C. Trưa và chiều nay trời Hà Nội nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 đến 35 độ. Riêng khu vực trung tâm thành phố 34 đến 36 độ. Do áp cao lục địa suy yếu nên từ ngày 22 đến 24 tháng 9, thành phố Hà Nội mưa vài nơi, chủ yếu về đêm và sáng, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Khoảng ngày 25 tháng 9, Hà Nội mưa dông, thời tiết dịu mát hơn. Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm các ngày 20, 21, 22 tháng 9, miền Bắc mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, mưa rào rải rác và dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trưa và chiều những ngày nêu trên, miền Bắc nắng, có nơi nắng nóng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Ngọc Bách Hoài Linh cùng kỹ thuật phòng thu Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.